Thy love to Calendum Tantarewan, Jesu Gantailum cum yan. Vadum in lumcha cum yau tavui ha. Nai tu thai lum ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Đề mục hôm nay là Đời Sống Có Mục Đích Của Chúa Giêsu. Thưa quý vị, chúng ta đã học về những sự khổ hình mà Chúa Giêsu đã chịu trong những ngày cuối cùng khi Ngài còn ở thế gian. Ngài đã bị chế giễu, hành hạ, làm nhục trước khi bị đóng đinh lên thập tự giá. Sách Mác đoạn 15 từ câu 27 đến câu 20, câu 17 đến câu 20, xin lỗi, chép về sự lính La Mã hành hạ Ngài. Họ choàng cho Ngài một chiếc áo màu đỏ điều và đội trên đầu Ngài một cái mão bằng gai mà họ đã làm, rồi chào Ngài rằng: Kính lạy vua dân Giu-đa. Và họ lấy cây sậy đánh đầu Ngài, nhổ trên Ngài và quỳ xuống trước mặt Ngài mà lại, và cuối cùng đem Ngài ra để đóng đinh trên thập tự. Câu hỏi được đặt ra là: điều gì đã làm cho một người có thể chịu đựng sự hành hạ thể xác và tinh thần như vậy? Làm thế nào một người có thể giữ sự can trường và bình tĩnh khi cả thế giới chống lại mà không có sự hỗ trợ nào? Đối với Đức Chúa Giêsu, câu trả lời là nhờ sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, và bởi vì Chúa Giêsu có mục đích cho sự chết và sự sống của Ngài ở thế gian. Các sách phúc âm được viết có mục đích là tập trung trên hai biến cố quan trọng của đức tin Cơ Đốc giáo. Thứ nhất là sự mầu nhiệm của sự Thiên Chúa giáng sinh làm người, gọi là nhập thể. Thứ hai là ý nghĩa của sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Qua hai biến cố này, chúng ta thấy được cuộc đời hy sinh và phục vụ vô vị kỷ của Đức Chúa Giêsu, và chúng ta có thể nói rằng sự chuyên tâm và trung tín của Đức Chúa Giêsu đến từ mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Từ câu chuyện này, chúng ta học được nguyên tắc thiết yếu là cần giữ cho được sự tương giao mật thiết với Chúa để dùng trong đời sống thuộc linh của mình. Một trong những nguyên tắc ấy mà Đức Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta là sự chuyên tâm cầu nguyện của Ngài. Sách Luca đoạn 6 câu 12 chép: Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm để nguyện cầu cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu sống để cầu nguyện. chức vụ của Ngài bắt đầu sau một thời gian dài cầu nguyện. Đặc biệt, trong hình thể con người, Ngài cầu nguyện để có sự thông công giữa Ngài và thiên đàng. Đức Chúa Giêsu có một đời sống cầu nguyện liên tục với Đức Chúa Cha. Nhưng trước mỗi biến cố quan trọng, Ngài dành nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện đặc biệt. Ngài thường có thói quen thức dậy lúc trời còn mờ mờ sáng, đi đến một nơi vắng vẻ và nguyện cầu. Ngài bắt đầu một ngày với Đức Chúa Trời. Nhưng trong những lúc có nhu cầu lớn hơn, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện lâu hơn, như trước khi lựa chọn 12 môn đồ trong những người đi theo Ngài. Chúa đã cầu nguyện thâu đêm. Cũng như trước khi Ngài làm phép lạ đi bộ trên biển, Ngài đã dùng thời giờ đặc biệt để cầu nguyện với Cha Ngài, như trong sách Mác đoạn 6 câu 45 đến câu 52. Và trong tuần lễ trước thập tự giá, Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện rất nghiêm trọng, đến nỗi mồ hôi Ngài tuôn đổ như máu. Khi ấy, Ngài đã cầu nguyện cho các môn đồ và cho tất cả dân sự Ngài cho đến ngày tận thế. Là Cơ đốc nhân, chúng ta có rất nhiều sự dạy dỗ từ nơi Chúa Giêsu, và một trong những bài học đó là sự cần thiết phải cầu nguyện để chúng ta giữ được mối tương giao với Đức Chúa Giêsu hiện đang ở thiên đàng và với Cha Ngài là Đấng Thượng Đế toàn năng. Nguyện xin Chúa ban đổ ơn lành trên chúng ta hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị về đề tài sự thờ phượng thật. Thánh Kinh dạy cho chúng ta những cái yếu tố cần thiết của sự thờ phượng thật. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Trong câu này, chúng ta thấy rằng sự thờ phượng mà Chúa chấp nhận và Ngài tìm kiếm những con người thờ phượng đó là cần phải hội đủ hai điều kiện: tâm thần, tức là cái tâm hồn, và lẽ thật là lời của Chúa. Tâm thần có thể cho là cái cõi lòng hay là toàn thể con người. Còn lẽ thật là gì? Đức Chúa Giêsu đã phán rằng chính Ngài là lẽ thật và Kinh Thánh cũng là lẽ thật, vì Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Trong Thánh Kinh sách 2 Timôthê đoạn 2 câu 4 có cho biết rằng Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Chúa chẳng những muốn chúng ta được cứu rỗi mà Ngài còn muốn chúng ta hiểu biết lẽ thật của Ngài. Chúng ta có thể cho rằng mình thờ phượng Chúa hết lòng là được rồi, nhưng đúng ra điều đó cũng chưa đủ. Sự hết lòng đó còn phải được thể hiện qua hành động của ta bằng cách nghiên cứu Thánh Kinh là lẽ thật và làm theo ý muốn của Thánh Kinh được Chúa bày tỏ trong lẽ thật đó. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của Ca-in và A-ben. Ca-in làm nghề nông, còn A-ben thì làm nghề chăn chiên. Cả Ca-in và A-ben đều đến thờ phượng và dâng của lễ lên cho Chúa. A-ben dâng con chiên, còn Ca-in thì dâng hoa quả lên cho Chúa. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận lễ vật của A-ben và từ chối lễ dâng của Ca-in. Chúng ta có thể lý luận rằng có gì dâng ấy, miễn sao có lòng là đủ rồi. Nhưng Thánh Kinh gọi hành động thờ phượng của Ca-in là việc làm của người là giữ, còn việc làm của em người là bên là công bình. Lý do Chúa không chấp nhận hành động thờ phượng của Ca-in vì người làm theo ý riêng của mình, còn A-ben thì làm theo ý Chúa dâng con chiên để tượng trưng cho sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu ở trong tương lai. Bàn về sự thờ phượng của người Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân này lấy mồi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đang giữ theo lời truyền khẩu của mình. Chúa gọi họ là những kẻ giả hình, và Chúa cho rằng sự thờ phượng của họ là vô ích chỉ vì họ làm theo điều răn của loài người chứ không làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm và hết lòng yêu mến Chúa, chúng ta sẽ tìm hiểu ý Chúa và sống theo ý định của Ngài. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu tôi yêu Chúa hết lòng và làm hết sức của tôi cho Chúa, như vậy là đủ rồi. Nhưng sự thật là chưa đủ đâu. Thưa quý vị, chúng ta chẳng những yêu Chúa hết lòng, hết sức mà còn hết trí khôn và hết linh hồn nữa. Tình yêu mà không có lý trí thì sẽ trở thành mù quáng. Lý trí mà không có tình yêu sẽ trở nên tàn nhẫn. Tình yêu mà không bày tỏ qua hành động, tình yêu đó là tình yêu giả dối. Việc làm mà không có tình yêu sẽ trở nên gượng gạo. Việc làm mà không được hướng dẫn bởi lý trí để theo lẽ thật, việc làm đó sẽ sai lầm. Chúng ta phải dùng trí óc mà Chúa ban cho chúng ta để tìm hiểu ý muốn của Chúa như thế nào, để mà chúng ta làm theo lời của Chúa. Khi Đức Chúa Giê-xu khải thị cho dân sứ điệp trong sách Khải Huyền, thì Chúa gửi đến bãi hội thánh của Chúa ở bãi sứ điệp. Trong sứ điệp thứ tư gửi cho hội thánh Thyatira, Chúa có khen hội thánh này như sau: Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Thật là một hội thánh lý tưởng. Bất cứ một vị mục sư chủ tọa nào mà hầu việc Chúa tại một cái hội thánh như vậy thì đều lấy làm vui mừng phước hạnh lắm. Và bất cứ một tôi tớ của Chúa đi đến đâu hầu việc cũng đều mong muốn hội thánh của mình như vậy. Hội thánh sốt sáng trong việc của Chúa, yêu thương Chúa, yêu thương nhau, trung tín, nhịn nhục, có đầy đủ hết. Thế nhưng ở đây Chúa phán tiếp như thế nào? Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tới ta, đừng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thì cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm đó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn, ta sẽ đánh chết con cái nó. Theo quan niệm của loài người, chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ dễ dàng và tha thứ cho hội thánh Thyatira vì những công lao và lòng yêu thương của họ dành cho Chúa. Nhưng chúng ta không ngờ Chúa lại bảo họ phải ăn năn, nếu không họ sẽ bị hình phạt, tai nạn và bị đánh chết. Đối với Chúa, trí óc, con tim và hành động, hai là tình thương, việc làm và ý muốn của Chúa phải đi chung với nhau. Chúng ta không thể nhấn mạnh một cái hai điều và bỏ qua những điều khác. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ hành động. Chúng ta hành động theo ý muốn thánh của Chúa. Hội thánh Thyatira đã dung túng cho những sự dạy dỗ sai lầm, không theo ý của Chúa, không đúng với lời của Chúa dạy, không đúng hoàn toàn với lẽ thật của Ngài. Chúa trách hội thánh Thyatira phạm tội tà dâm. Tội tà dâm thiêng liêng nghĩa là dân sự của Chúa, nhưng không một lòng tôn thờ Chúa, mà lại thờ thêm thần tượng. Dân sự của Chúa, nhưng không hoàn toàn trung thành và không làm theo ý của Chúa. Vì thế mà trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 26, Chúa phán tiếp với họ rằng, kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Có vài bản dịch câu này là, kẻ nào thắng và làm theo ý ta cho đến cuối cùng. Chúa đòi hỏi chúng ta phải trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban các ngươi mão triều thiên của sự sống đời đời. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sự thờ phượng đẹp lòng Chúa là cả thân thể lẫn tâm hồn của chúng ta được thánh hóa bởi lời Chúa và sống theo lời Chúa, không còn theo ý riêng của chúng ta. Và Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Cả Kinh Thánh nghĩa là tất cả sự dạy dỗ, khải thị trong Cựu Ước lẫn Tân Ước đều có ích lợi để giúp ta thuộc về Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn hoàn toàn. Đức Chúa Giêsu Ngài đã tuyên bố, nếu ai muốn theo ta thì phải tự bỏ mình đi mỗi ngày, vác thập tự giá mình mà theo ta. Người nào thật sự theo Chúa sẽ không còn sống theo ý mình, mà sẽ khiêm tốn vâng theo lẽ thật của Chúa. Có một vị vua muốn bí mật đi tìm một vị tể tướng cho vương quốc của mình. Nhà vua phải chọn giữa hai vị quan đều tài giỏi, sốt sáng, nhân đức. Nhà vua muốn chọn một người có lòng trung thành. Vua bàn trao cho hai vị quan mỗi người một cái thùng và truyền lệnh rằng, hãy ra ngoài giếng nước, múc đầy thùng của mình, trả công cho mỗi người, và chiều hôm đó, nhà vua sẽ ra để thanh tra. Cả hai vị quan đi ra và làm theo lời truyền của nhà vua. Họ lấy gào múc nước đổ vào thùng của mình. Nhưng khổ thay, mỗi thùng đều có một cái lỗ bên dưới đáy. Mỗi lần đổ nước vào thì nước lại chảy ra, cho nên không bao giờ thùng đầy được cả. Một vị quan bèn nói rằng, mình đang làm một công việc vô ích. Mỗi lần đổ nước vào thì nó lại chảy ra hết. Bao giờ mới có thể đầy được thùng nước? Vị quan kia trả lời, nhưng hoàng đế đã bảo chúng ta làm, chúng ta đã nhận lời và được trả công. Có ích hay vô ích là chuyện của hoàng đế, chúng ta chỉ làm theo lệnh truyền của người mà thôi. Vị quan kia trả lời rằng, tôi sẽ không tiếp tục làm công chuyện ngu xuống và vô ích này đâu. Nói rồi, vị quan quăng cái gào múc nước và bước đi. Còn vị quan kia cứ vẫn tiếp tục múc nước đổ vào thùng. Gần chiều, giếng nước bắt đầu cạn. Ông nhìn xuống đáy giếng, thấy một chiếc nhẫn với một viên kim cương đang chiếu lấp lánh dưới đáy giếng. Ông lấy lên. Lúc bấy giờ, nhà vua đi đến, và chiếc nhẫn đó là dấu hiệu của uy quyền của vị tể tướng trong vương quốc. Và thưa quý vị, vị quan này đã được nhà vua trao cho trách nhiệm, đã được thưởng công xứng đáng và đã được làm một tể tướng ở trong quốc vương của nhà vua. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vị vua có muôn vua, Chúa có muôn Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu thế, có phán với chúng ta trước khi Ngài về trời rằng: hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Này, ta ở cùng các ngươi cho đến khi tận thế. Hãy nhớ, đôi khi chúng ta không hiểu tại sao Chúa lại dạy chúng ta phải làm như thế. Nhưng hãy kiên nhẫn, cứ làm theo lời Chúa đi. Đến ngày cuối cùng, chúng ta sẽ hiểu được. Nếu chúng ta chỉ vâng theo lời Chúa khi mọi sự thích hợp với lý luận của mình, thì đây không còn là vâng theo ý Chúa nữa, mà chỉ là vâng theo lý trí, lý luận của con người mà thôi. Chúng ta hãy sống và làm theo, để ngày đó khi gặp mặt Chúa, Ngài sẽ phán cùng chúng ta rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập người coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang thờ phượng Đức Chúa Trời với một cái phương thức là sự thờ phượng thật hay là sự thờ phượng giả hình. Thì thờ phượng chỉ bên ngoài, chỉ hình thức mà không có lẽ sống, lẽ thật của Chúa. Đây là giờ phút chúng ta nên suy nghĩ để chúng ta có thể đi vào lẽ thật của Đức Chúa Trời, hầu cho sự thờ phượng của chúng ta được đẹp lòng Chúa, và sự thờ phượng ấy đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta trong ngày mà Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Đức Chúa Giê-xu phán: ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Quý vị sẽ tự trả lời lấy, chúng ta đừng trung tín với Chúa trong việc nhỏ. Nếu chúng ta trung tín trong lẽ thật của Chúa đối với những việc nhỏ, thì chúng ta sẽ trung tín trong những việc lớn. Còn nếu chúng ta bất nghĩa trong những việc nhỏ, thưa quý vị, chúng ta đang bất nghĩa trong những việc lớn. Đó là lời của Đức Chúa Trời tuyên phán cùng chúng ta. Bây giờ tôi khuyên mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cố gắng tạm cắt ý riêng của mình ra một bên và tìm kiếm lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Hãy quay về với Chúa, với lẽ thật trọn vẹn của Ngài, để chúng ta nhập cùng đoàn người thờ phượng thật của Đức Chúa Trời và thật sự là con cái của Ngài, là những kẻ tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời hết lòng, hết ý, hết sức, mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng cứu thế, cứu rỗi linh hồn của chúng ta, và đấng chúng ta đang chờ đợi để có thể tiếp nhận máu triều thiên của sự sống đời đời ở trong Ngài mà Ngài sẽ trở lại trần gian.
Anh luôn mong sao tâm linh xóa hết ác căn, cho quyền nơi dòng huyết, quyền nơi dòng huyết. Anh mong sao xa nơi ô uế sông hiệu vinh, cho quyền màu nhiệm bay huyết Giê-xu. Quyền trong huyết đó có linh năng vàng toàn, quyền trong huyết chiến con thân, quyền trong huyết đó có linh năng diệu kỳ. Càng với cả ác tâm, nhờ quyền nơi dòng huyết, quyền nơi dòng huyết, nhờ linh năng nơi vuông cầu tha rửa vết nhơ, nhờ quyền màu nhiệm bay huyết Giê-xu. Quyền trong huyết đó có linh năng vẹn toàn, quyền trong huyết chiến thắng tha, quyền trong huyết đó có linh năng diệu kỳ. Tâm
anh đem trang đi tiếp tù vòng huyền nơi dòng huyền nơi dòng huyền phòng linh chùa ta đi phố huế phiêu trang tình vòng huyền màu nhiệm bay huyết giê xu huyền trong huyền đó có linh năng vàng tỏ huyền trong huyền chiến con thơ huyền trong huyền niềm đi gió huyết Giêsu con trời, anh luôn mong sao con bình xóa hết áp căng, dòng huyền nơi dòng huyền nơi dòng huyền, anh mong sao xa nụ ô uế sông hiện vinh, dòng huyền mau nhìn bay huyết Giêsu, huyền trong huyền bao có linh năng vẹn toàn, huyền trong huyền chiến công thắng. Huyền trong huyền bao có linh năng diệu kỳ, huyền đầy gió huyết Giêsu con trời.
Lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.